Đây ngài mới nói thêm, cho nên Như Lai đối với, nghĩa là nói là ta đối với vô thượng, tức đối với A Nậu Bồ Đề đó, không là thật không có sở đắc. Nếu có sở đắc á, thì tức Đức Phật Như Lai Nhiên Đăng ắt không thọ ký cho ta. Lại nói là pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp, ấy gọi là Bồ Đề. Tức tâm bản nguyên thanh tịnh này, chúng sanh, chư Phật, núi sông, thế giới, có tướng, không tướng, khắp cả mười phương thế giới, tất cả đều bình đẳng, không có tướng ta và kia, tức là ta và người. Tâm bản nguyên thanh tịnh này thường tự tròn sáng, soi khắp, mà người đời không ngộ, chỉ nhìn cái thấy nghe hiểu biết làm tâm, bị cái thấy nghe hiểu biết che đậy, sở dĩ là không thấy được bản thể tinh minh. Thấy không? Nghĩa là đây dẫn thêm, nghĩa là cho nên đời Như Lai nói, tức là đây là dẫn kinh Kim Cang đó, mình đã học rồi đó. Thì trong Kim Cang Đức Phật nói là ta đối với, nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là A Nậu Bồ Đề đó, là thật không có sở đắc, tức là không có chỗ được gì hết. Nếu mà có chỗ được á, thì khi mà ở Phật, chỗ Phật Nhiên Đăng thọ ký đó, thì tức là Phật Nhiên Đăng không có thọ ký cho ta sẽ thành Phật. Rồi cũng trong Kinh Kim Cang mà nói là bởi vì cái pháp đó, cái pháp ấy là bình đẳng, không có cao thấp, mà trên đó gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì đây để dẫn cái đó để chứng minh cho thấy rõ, nghĩa là khi mà nói được đó, không là cũng không có được gì khác. Cũng như là Đức Phật khi mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì nói được đó cũng là được cái sẵn là mình thôi. Bởi vậy mà mình đọc sử thấy Đức Phật, thấy không, ngài cũng tu hành khi mà rời khỏi cung vua rồi vào rừng rồi tu khổ hạnh, thấy không, rồi 6 năm nghĩa là khổ hạnh đó, rồi tìm thầy học đạo, cuối cùng đến ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, tới cái đêm cuối cùng là đêm 49. Thì khi mà sao mai mọc, thấy sao mai mọc cái thì liền giác ngộ thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, không? Đấy. Như vậy thì trước khi sao mai mọc đó thì ngài cũng chưa thành, không? Phải không? Trước khi sao mai mọc cũng chưa thành, rồi cái sau khi sao mai mọc, thấy sao mai mọc liền thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy thì cái vô thượng chánh đẳng chánh giác đó thì nó cũng ở đâu mà đến mà thành? Tức là trước đó là chưa thành, nhưng mà khi mà thấy sao mai mọc thì liền thành đó. Cho nên đây rõ ràng đó là thành, cũng là thành cái sẵn có nữa mình thôi. Trước đó thì còn quên, không? Chưa rõ, giờ nhớ lại, sống được đó thì gọi là thành, chứ không gì khác. Cho nên ở đây thì ngài nói rõ, ngài dẫn lại đó, không? Là đối với vô thượng chánh đẳng giác là cũng không có chỗ được. Bởi vì thể có được á, hay là có thành á, là thành cái khác rồi, tức là mình thành ra thành cái gì khác rồi, không? Bởi vậy mà nói gì nói, rồi rốt cuối cùng rồi là cũng quay về tâm bản nguyên thanh tịnh này, nó là gốc tất cả. Cho nên đây ngài nói là tức tâm bản nguyên thanh tịnh này, chúng sanh, chư Phật, cho đến núi sông, thế giới, có tướng không tướng, khắp cả mười phương đều bình đẳng, không? Tâm này á, nó là tròn sáng soi khắp, mà người đời không ngộ, do đó mà chỉ nhìn trên cái thấy nghe hiểu biết, tức là lấy cái thấy nghe hiểu biết đó làm tâm, do đó bị cái thấy nghe hiểu biết nó che đậy mà không thấy được bản thể tinh minh này, không? Tức là cứ mắc kẹt ở trên cái thấy nghe hiểu biết. Bởi vậy mà mình chớ có ỷ lại, chứ có trông cậy vào cái thấy nghe hiểu biết này, lấy đó và làm cái chỗ hài lòng của mình, không? Mà đây phải nghe là thấy trở lại nơi cái nguồn tâm, mà cái bản thể này đó. Đây ngài mới chỉ rõ thêm, nghĩa là chỉ nên thẳng đó vô tâm, không? Thẳng đó vô tâm thì bản thể tự hiện, không? Nghĩa là ngay đó vô tâm, tức là buông hết các cái tâm thì bản thể tự hiện thôi. Còn cứ bám vào cái thấy nghe hiểu biết, tức là dính kẹt nơi các cái căn, tức là cái thấy thì kẹt nơi nhãn căn con mắt, nghe thì kẹt nơi cái lỗ tai, còn ngửi thì kẹt lỗ mũi, nếm thì kẹt nơi cái lưỡi, còn cái xúc thì kẹt nơi cái thân, hiểu biết là kẹt nơi cái ý, thì giờ kẹt nơi các căn đó bị nó che mờ, không? Mà khi nó bị che mờ rồi á, không? Thì nó ngoài cái đó thì không còn biết cái gì khác, cho nên là không mắt thì không thấy, không lỗ tai thì không nghe, không? Trong khi đó thì cái là cái bản thể này nó là luôn luôn nó hằng hữu, cho nên ở đây ngài mới nhấn mạnh lại, nghĩa là chỉ nên thẳng đó vô tâm thì bản thể tự hiện như bằng mặt trời lên trên hư không, nó soi sáng khắp mười phương không có chướng ngại. Người học đạo chỉ nhận cái thấy nghe hiểu biết động tác thi vi, không dẹp cái thấy nghe hiểu biết, tức là con đường tâm bạc dứt không có lối vào, chỉ nơi cái thấy nghe hiểu biết nhận bản tâm, song bản tâm không thuộc cái thấy nghe hiểu biết, cũng không rời cái thấy nghe hiểu biết. Tức là nói như vậy, tức là mình cũng không phải là tách rời cái thấy nghe hiểu biết mà nhận cái bản tâm riêng có, nhưng mà cũng không được ở trên cái thấy nghe hiểu biết đó bám vào cái đó mà nhận mà thấy thì cũng lầm. Nó cái chỗ khó là như vậy, tức là không được nghĩa là bám vào cái thấy nghe hiểu biết mà không được mà tách rời đó. Chỗ đó là chỗ khó, nghe không? Nghĩa là phải ngay đó, gọi là ngay đó, thẳng đó là vô tâm thì tự khế hợp, tức là dừng cái tâm chạy ra bên ngoài, nghe không? Mình thì thường theo cái tâm rồi nó duyên ra, cho nên gọi là có tâm. Còn ngay đây mà dừng nó thì nó biết rõ ràng mà nó không có lệ thuộc vào các duyên, không, cho nên không có gì che đậy. Còn cứ theo cái thấy nghe hiểu biết rồi nó chạy ra ngoài, cho nên nó kẹt nơi các duyên, cho nên có duyên thì có biết mà không duyên thì không biết nha. Còn ở đây thì nó luôn luôn nó biết rõ ràng mà không thuộc nơi các duyên. Cho nên có ông Tăng hỏi ngài Quy Sơn, hỏi thế nào là đạo, thì ngài Quy Sơn ngài đáp không tâm là đạo, không? Thì ông Tăng thưa con chẳng hội, tức là con chẳng có hiểu, không? Thì ông thì ngài bảo hãy hội lấy cái chẳng hội đó là tốt. Tức là ông có muốn lãnh hội, muốn hiểu, nhưng mà bây giờ chính ngay cái chẳng hội đó đó thì ông lãnh hội ngay cái chẳng hội đó là tốt nhất, tức là ngay cái chẳng hiểu đó, không? Thì ông Tăng thưa thế nào là cái chẳng hội, thì ngài Quy Sơn có bảo chính là ông chứ chẳng riêng người nào khác. Cái chẳng hội đó là không phải cái gì khác riêng ngoài ông. Sau đó thì ngài Quy Sơn ngài mới nói thêm là người thời nay chỉ ngay đó thể nhận cái chẳng hội thì chính là tâm của ông, chính là Phật của ông. Nếu nhầm ra ngoài mà được chút ít hiểu biết cho là thiền, là đạo, lại không dính dáng, gọi là đem phẫn vào, chẳng phải đem phẫn ra, chỉ làm nhơ bẩn ruộng tâm của ông. Tức là ngài bảo là người thời nay đó, chỉ cần ngay cái mà gọi là cái chẳng hội, cái chẳng hiểu của mình đó, nhận rõ thì ngay đó là chính tâm của ông, là ngay đó là xong, không? Còn bây giờ cứ nhầm ra bên ngoài rồi tìm hiểu, tìm biết, thì dù cho có được chút ít hiểu biết đó rồi cái thì cho là mình, đó là thiền, là đạo, không? Thì ngài bảo là không có dính dáng gì hết, đó gọi là đem phẫn vào thôi, không? Nghĩa là ngay cái tâm mà gọi là chẳng hội đó, cái tâm chẳng hiểu đó đó, không? Mình khéo nhận là đủ, không? Bởi vì sao? Bởi vì chẳng hội, chẳng hiểu tức là không có chỗ cho tâm nó duyên, không? Mình không có hội, không có hiểu gì hết, tức là không có chỗ tâm duyên, không? Thì nếu mà không có chỗ tâm nó duyên thì ngay đó nhận thì quá hay rồi. Bây giờ muốn có hiểu, muốn có hội, tức là muốn có chỗ để cho tâm nó duyên, có chỗ nó hiểu, không? Có chỗ nó hiểu tức là duyên ra. Như vậy thì tức là quên mất cái bản tâm, quên mất cái gốc, tức là không có duyên mà bây giờ muốn thành cho có duyên. Cho nên ngài dạy rất là khéo léo, mà ý nghĩa nó rất là rõ ràng, đơn giản là như vậy thôi. Nhưng mà người học đạo thì coi như tưởng tượng quá nhiều, thành ra nó xa cách, thấy không? À, tức là cứ lo nhận cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết, thấy không? Trong đây ngài là những cái động tác, những cái TV, những cái làm ra, thấy không? Thì nhận cái đó là nhận cái theo duyên. À, bây giờ ngay đây khéo nhận trở lại là xong, cho nên gọi là cũng không rời cái thấy, nghe, hiểu, biết mà riêng có tâm nào khác, thấy không? À, chỉ ngay đó là khéo nhận trở lại thôi. À, tức là bản tâm nó không thuộc cái thấy, nghe, hiểu, biết, thấy không? Nhưng mà cũng không rời từ cái thấy, nghe, hiểu, biết đó. Nghĩa là từ khi mình mê thì cũng từ cái thấy, nghe, hiểu, biết đó mà nó đi ra các cái trần, thấy không? Giờ nó mới đi vào trong luân hồi. Tức là từ thấy, nghe, hiểu, biết đó giờ nó mới đi ra theo các cái trần đó, rồi cái mới phân biệt, rồi mới đi vào luân hồi. Thì bây giờ nếu mình khéo thì cũng ngay cái thấy, nghe, hiểu, biết đó mà mình trở về, tức là từ đó anh đi ra thì bây giờ cũng ngay đó mà trở về. À, thì chính cái đó mà gọi là dấu vết của con trâu chứ gì, con trâu tâm đó. Tức là con trâu tâm thì nó cũng từ chỗ thấy, nghe, hiểu, biết đó nên đi ra, ha, đi ra rồi sao nó ăn cỏ, tức là cỏ là các cái trần đó, cỏ cỏ sắc, cỏ thanh, cỏ hương đó, không? Thì từ cái đó anh đi ra. À, thì bây giờ thì tức ngay đó là cái dấu nó đi chứ gì, thì bây giờ theo dấu đó mà tìm trở lại là thấy con trâu tâm. Cho nên còn có cái thấy, nghe, hiểu, biết là còn có dấu vết của con trâu, nó cũng không mất đi đâu hết, cho nên theo dấu đó tìm trở lại thì sẽ thấy. Bởi vậy mà trong trong thập mục mua đồ, tức là trong tranh trăng trâu đó, thì cái lời dẫn mà trong tranh thứ ba đó, trong đó có nói là từ tiếng mà được vào ngay chỗ thấy mà gặp được nguồn, không? Từ nơi tiếng đó mà được vào, rồi cũng ngay cái chỗ thấy đó mà gặp được cái nguồn. À, giả sử sáu căn, tức là cửa sáu căn, ngay cái cửa sáu căn đó nó rõ ràng không sai, rồi trong cái động dụng nó rành rành, nó hiển lộ, không? Tức là ngay nơi cửa sáu căn này nó rõ ràng đó, không có thiếu gì hết. Còn trong cái mọi cái động dụng cử động hàng ngày đó thì nó cũng rành rành, nó hiển lộ ra đó, không? Không có mất mát ở đâu hết. Gọi là cái vị muối mặn ở trong nước, chất keo xanh ở trong màu, nhướng lông mày lên chẳng phải vật gì khác, không? Tức là giống như là trong ở trong nước là có cái vị muối mặn, ở trong màu nó có chất keo xanh, thì cũng vậy ở đây. Trong cái mê đó thì nó cũng hiển lộ cái thể đó, tức là ngay trong cái thấy biết đó, không? Nó cũng đầy đủ cái thể đó, nếu mình khéo thầm nhận trở lại thì trong đó đầy đủ, không có sót gì hết, không? Cho nên người gọi là người khéo thì ngay chỗ thấy, nghe, hiểu biết đó mà nhận trở về là xong. Bởi vậy mà các thiền sư thường thường gọi là khai thị cho người đến tam học thì cũng nhắm vào trong mấy cái cửa đó mà khai thị thôi, phải không?